Người muốn mở sáng tâm địa phải buông bỏ những cái hiểu biết tạp nhạp, ném quăng cả thế pháp và Phật pháp, chặt đứt tất cả vọng tình, hiện thành một tâm chân thật, mây mê mờ quét sạch thì mặt trăng tâm mới sáng soi. Đó, ở đây dạy người tọa thiền mà muốn thành công, muốn đạt được kết quả thì phải ném hết, bỏ hết những cái thứ tạp nhạp, nghĩ lăng xăng phải quấy hơn thua, đó là tạp nhạp. Rồi cắt đứt tất cả cái vọng tình, chỉ còn một cái tâm chân thật thôi. Nó được như vậy thì tất cả mây mê mờ mình đều quét sạch, chừng đó tâm mới là sáng soi. Phật nói, nghe, suy nghĩ như ở ngoài cửa, tọa thiền chính là trở về ngồi an ổn trong nhà. Bởi vì trong nhà Phật thường dùng ba thứ: văn, tư, tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu thì hai cái văn và tư nó ngoài cửa, mà tu là tọa thiền, thì cái đó mới vào trong nhà. Bây giờ quý vị được mấy cái rồi? Cái văn chắc được rồi, tư có được chưa? Tư chắc cũng được phần nào rồi, cái tu chắc cũng còn yếu lắm, phải không? Cho nên hai cái kia nó chỉ ở ngoài cửa, đến cái tu mới thật là ngồi an ổn trong nhà. Thật vậy, nếu nghe suy nghĩ các kiến giải chưa dứt, tâm địa còn ràng buộc, cho nên như ở ngoài cửa, chỉ có tọa thiền bỏ hết tất cả, không còn chỗ nào chẳng không, chẳng thông, nên tợ người trở về ngồi an ổn trong nhà. Đó. Như vậy thì văn và tư nó còn ở trong cái suy nghĩ, mà suy nghĩ cho nên nó còn ngoài cửa. Tọa thiền là buông hết sạch để cái chân thật mình hiển bày, cho nên ngồi trong nhà an ổn. Ngũ cái phiền não là từ vô minh khởi, vô minh là không rõ biết mình, mà tọa thiền là rõ biết mình. Đó, quý vị thấy ở đây thầy nói rất là rõ, nói rằng ngũ cái phiền não, ngũ cái là gì? Là tham, là sân, là thùy miên, tức là hay ngủ, ngủ sai, rồi trạo cử hay là trạo hối, trạo cử và hối hận. Rồi cái thứ năm đó là nghi. Những cái đó trong nhà thiền gọi là những cái che đậy mờ tối tâm mình. Cho nên người tu phải bỏ cái đó. Mấy cái đó nó từ đâu mà ra? Nên biết nó gốc từ vô minh đó. Từ vô minh mà có ngũ cái. Ngũ cái là tham nè, tham dục nè, sân nhế nè, tức là giận hờn. Rồi kế đó là thùy miên, là ngủ sai. Rồi kế đó nữa là trạo cử và nghi ngờ, trạo cử và hối hận. Rồi sau cùng là nghi ngờ. Năm cái đó là năm cái che đậy làm cho người tu không có sáng. Mà tọa thiền là cái dứt được năm cái đó. Tại sao? Vì năm cái đó là do vô minh, mà vô minh thì ngồi thiền sẽ dứt được cái vô minh đó. Vì vậy mà nó là cái phương pháp tiêu trừ được cái luân hồi sinh tử. Nên ở đây nói mặc dù đoạn ngũ cái mà chưa đoạn vô minh không phải là Phật tổ. Nếu muốn đoạn vô minh, tu tập tọa thiền là bí quyết. Như vậy dù mình muốn đoạn ngũ cái, tham sân vân vân, thì mà chưa đoạn vô minh thì cũng chưa sạch được. Phải đoạn vô minh thì mới sạch. Mà muốn đoạn vô minh, tọa thiền là cái bí quyết để đoạn vô minh đó. Cổ nhân nói, vọng dứt thì tịch sanh thì trí hiện thì thấy chân. Đó. Nếu chúng ta ngồi thiền mà cái vọng tâm nó lặng, nó lặng thì cái lặng lẽ nó được sanh, mà lặng lẽ sanh thì cái trí tuệ nó hiển hiện, trí tuệ hiển hiện thì thấy được cái chân thật, đó, sống được cái chân thật. Nếu muốn diệt tận vọng tâm, phải thôi nghĩ thiện, nghĩ ác, lại tất cả công việc đều buông bỏ. Buông bỏ hết, tâm không nghĩ, thân không việc, ấy là chỗ dụng tâm bậc nhất vậy. Nói cái này nó hơi khó, nghĩa là bỏ hết rồi làm sao sống, phải không? Như vậy thì nội tâm chúng ta buông, buông hết, không có cho nó lăng xăng. Nhưng mà buông, giờ nào buông thì buông, giờ nào nắm thì phải nắm, phải không? Thí dụ đi tới sở thì lúc đó phải nắm nó để làm việc, nắm rồi làm việc, rồi tới giờ ngồi thiền thì buông, phải không? Chứ còn buông hết thì thôi khỏi làm gì. Đó là, đây là chỉ cho cái ngồi thiền là cái yếu tố quan trọng. Khi các duyên hết thì vọng tâm cũng theo đó mà hết mà diệt. Vọng tâm nếu diệt thì cái thể bất biến hiện bài, rõ ràng thường biết, không phải pháp tịch diệt, không phải pháp động tác. Cái chỗ này như tôi đã nói khi nãy, cái khi mà chúng ta buông xả, không còn một niệm nghĩ lăng xăng, mà lúc đó tỉnh táo, sáng suốt, biết rõ mình không có một niệm, không có một cái gì lăng xăng, thì cái đó là cái chân thật sẵn có của mình, nó bày hiện ra. Còn khi nhiều niệm lăng xăng thì nó phủ che cái chân thật, giống gì lạ. Như vậy tu thiền là một việc thực tế vô cùng, vì mình quên cái thật của mình, bị những cái mê lầm nó che phủ, và chúng ta dập bỏ cái mê lầm để cái chân thật nó hiện ra. Đó là việc làm thực tế của chính mỗi người, chứ không phải là chuyện đâu xa vời. Xong, các thứ kỹ nghệ, pháp thuật, thuốc thang, bói tướng đều phải xa lìa, huống là những việc ca múa, kỹ nhạc, tranh cãi, cười giỡn, danh tướng, lợi dưỡng, ắt không nên gần. Những thứ văn thơ thi phú, tuy nó là nhân duyên tịnh tâm, nhưng chớ ham tạo tác. Văn chương, bút nghiêng đều ném đi không dùng, ấy là lối bậc nhất của người hành đạo, là pháp thiết yếu của người điều tâm. Ở đây dạy những cái phương tiện để mà mình trở về cái chân thật, nó không có chướng ngại. Thì cho nên nói rằng vọng duyên hết thì vọng tâm cũng theo đó mà diệt. Nhưng mà vọng tâm á, nếu diệt thì cái thể bất biến nó hiện bài, rõ ràng thường biết. Rõ ràng thường biết không phải pháp tịch diệt, không phải pháp động tác. Cái rõ ràng thường biết không phải là lặng không, cũng không phải là tạo ra. Bây giờ quý vị nhớ thật kỹ, chẳng những lúc ngồi thiền mà lúc bình thường, có những phút chúng ta ngồi chơi tỉnh như ban ngày mà bỗng dưng nó không có nghĩ. Như vậy thì nếu cái nghĩ là mình thì khi không nghĩ mất mình rồi sao? Không có mất. Bỗng dưng không nghĩ thì cái lúc là không nghĩ chúng ta vẫn rõ ràng thường biết, thì cái đó là cái tướng thật của mình nó được hé mở, ló dạng một chút. Đó. Rồi sực nhớ cái khác, chuyện này chuyện kia cái thôi, nó lấp mất tiêu. Như vậy cho nên không phải là cái chuyện ở đâu mình tìm lại, mà chính cái sẵn của chính mình, mình đủ có, sẵn có, chỉ cần đừng để bị những cái điên đảo nó phá lấp thôi, nó che khuất thôi. Như vậy cho nên nói rằng tu thiền là một cái diệu thuật trở về với cái chân thật của mình, sống dậy hay là dựng lên cái mà mình đã bị quên, bị sao lãng, chứ không có gì khác hơn. Nhưng mà muốn vậy thì nào là văn thơ thi phú, văn chương vân vân phải giảm bớt. Có nhiều người tu thiền tu hơi khá khá rồi cũng tỉnh tỉnh, đọc kinh đọc sách thấy hay quá cái thôi lúc đó hứng làm thi làm phú cả quyển này sách kia. Nó làm như vậy là thì trình được cái thấy biết của mình, nhưng mà càng làm viết thì nó càng quên, càng lãng sao cái thật của mình. Cho nên mấy cái đó cũng thường ngừng, phải ngừng. Nhiều vị tu lúc mà hơi tỉnh một chút, cái hứng quá làm rất nhiều thơ đem lên trình với tôi. Tôi nói thôi, tu làm người tu chứ không phải làm thi sĩ. Rồi làm được thơ cái hứng quá làm hoài rồi trở thành thi sĩ, nên làm thì làm một hai cái rồi thôi để lo tu chứ đừng có làm thi sĩ. Đó là cái điều chân thật thiết yếu cho cái người tu. Thì hôm nay giảng tới đây cũng có lẽ một kỳ nữa là hết cái phần này. Ngang đây chúng ta nghĩ bây giờ tôi nhắc cái tháng sau chúng ta nghe giảng vào ngày 23 tháng 6 dương lịch nhằm mùng 3 tháng 5 âm lịch. 23 tháng 6 dương lịch nhằm mùng 3 tháng 5 âm lịch đó, thì giảng tiếp. Tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.